Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tòa Giảng Sư, giờ này đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm, chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng Tòa từ bi hoan hỷ ban bố pháp nhũ cho hàng hậu học chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Kính bạch trên chư tôn thượng tọa đại đức tăng, chú trụ trì của chùa Hoằng Pháp, và kính thưa toàn thể quý vị trong cái ban chức sự của cái khóa Phật thất thứ 33. Thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay trong Phật pháp mình cũng có từ gọi là nhân duyên, có nhân duyên trong Phật pháp. Thì chúng tôi cũng có được thượng tọa trụ trì ưu ái để mà mời về cùng với quý Phật tử tham dự cái khóa Phật thất thứ 33 để chúng ta trao đổi một số những cái vấn đề Phật pháp, ngõ hầu cùng sắp tán lẫn nhau trên con đường tu học hướng tới mục tiêu giải thoát tối hậu, và trước mắt là mục tiêu được vãng sanh trong hiện đời. Thì trước đây chúng tôi cũng có một số những cơ duyên đến với đạo tràng để cùng trao đổi với quý Phật tử một số những vấn đề. Thì xin nhắc lại qua, đó là những vấn đề lớn của người Phật tử tu tịnh độ là thực vì sanh tử, phát lòng bồ đề, dùng tính nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. Đó là những vấn đề mà chúng ta đã có trao đổi qua. Và bây giờ hôm nay thì cũng trong cái phần mà chúng ta có những cái tư duy để mình tu tập về pháp môn tịnh độ cho nó tốt, cho có kết quả thiết thực, thì tôi nghĩ rằng trong cái giáo pháp của Đức Phật tuy rằng là rộng rãi, mênh mông, thâm sâu vô lượng, mà có những cái mà người Phật tử tu tịnh độ chúng ta cần phải có cái thường xuyên quán niệm để cho nó thâm nhập, thì cái đó cũng là cái vốn liếng rất cần thiết mà người tu tịnh độ cần phải trang bị cho mình làm hành trang để hướng tới sự thành tựu sự nghiệp vãng sanh giải thoát trong hiện đời. Đó là các vị cổ đức có dạy rằng người tu tịnh nghiệp mình thì phải có ba cái điều mà chúng ta cần phải tu tập, gọi là tu tịnh nghiệp, tức là sự nghiệp mà để hướng về cõi tịnh độ để thành tựu cái nguyện bồ đề viên mãn, tức là trên thành Phật đạo dưới độ chúng sinh. Thì người tu tịnh nghiệp điều thứ nhất là phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, từ tâm không sát hại, tu trọn 10 nghiệp lành. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là quy y Tam Bảo, giữ tròn giới luật, chẳng phạm oai nghi. Điều thứ ba tức là phát Bồ Đề tâm, tinh sâu nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa, khuyên người tu niệm. Đó là ba cái điều mà người tu tịnh độ chúng ta cần phải quán niệm tu tập. Thì các cái phần đó thì chúng tôi lượt qua, mà trong đó thì chúng tôi thấy có một cái điều nó quan trọng trong cái việc, trong cái đời sống tu tập của mình, một cái điều quan trọng nhất làm căn bản, đó là phải tin sâu về nhân quả. Để hôm ta chúng ta nói về cái phần đó, tức là tin sâu về nhân quả. Ở đây quý Phật tử mà có mặt ở đây để tu tập, có một số thì mới tu một số khóa Phật pháp gần đây, có một số khác thì chắc cũng tu cũng gần như là xuyên suốt từ đầu. Thì quý Phật tử mà có mặt tu tập ở đây thì chắc là ai cũng tu nhân quả, ai cũng tin nhân quả, phải không? Ở đây có ai không tin nhân quả không? Chắc không có chuyện đó rồi. Nhưng mà ở đây chắc ai cũng tin sâu nhân quả không? Hả? Tin sâu phải không? Tin sâu nhân quả. Mà để thử coi có tin sâu không? Có lần tôi cũng hình như tôi hỏi thử rồi. Tin sâu nhân quả là chúng ta biết rằng là tất cả những cái, mà trước hết là nhân là cái gì cái đã. Tôi nhắc để cho mà quý Phật tử tác ý nha. Thường thường ấy, cứ mình nghe thụ động thì nó thấm nhập, nó không sâu. Nhân là cái gì? Nhân là những hành động tạo tác của mình qua ba phương diện là thân, khẩu, ý. Tức là thân mình làm cái điều gì đó, miệng mình nói cái gì đó, và ý mình có những suy nghĩ, toan tính, quyết định gì đó. Thì ba cái trường hợp này gọi là chúng ta gieo nhân. Đó là sự tạo tác của mình, đó là một sự chủ động của mình. Còn quả là gì? Ai biết quả là gì? Mình gieo cái nhân nào mình gặt cái quả đó. Mà quả là cái gì? Quả là kết quả. Quả là kết quả. Cái này nếu mà người ta đi thực tế chút nữa thì sẽ thấy này. Quả là những tình huống, những hoàn cảnh mà mình gặp phải. Cho nên quả là kết quả thì nghe cũng chưa có được rõ ràng tường tận gì đâu. Quả là những cái tình huống nào nó đến với mình, những cái hoàn cảnh nào nó đến với mình mà mình phải thọ lãnh. Vậy nó nói là gặt quả, tức là lãnh quả mà. Cái này rõ ràng là khi mà mình gieo nhân là qua thân khẩu ý, đó là mình chủ động, mình là chủ nhân. Nhưng mà khi cái tình huống nó đến với mình, cái hoàn cảnh nó đến với mình thì đó là quả. Thí dụ như mà quả thì nhân thì cũng có nhân lành, nhân bất lành, quả thì cũng có quả lành, quả bất lành. Thì mà có quá trình như vậy đó, từ nhân cho đến có những cái yếu tố duyên nó tác động, rồi cuối cùng nó kết quả, nó trải qua một cái chu kỳ như vậy đó. Từ lúc gieo nhân rồi đến các cái yếu tố duyên, tức là những cái điều kiện tác động, trong đó có cái điều kiện là thời gian, rồi nó cuối cùng nó đưa đến một cái kết quả, tức là những cái tình huống, những hoàn cảnh nó đến với mình. Thì nguyên cái chu trình nó gọi là nghiệp. Nghiệp là cả một cái chu trình đó. Cho nên quý Phật tử mà suy nghĩ sâu về nhân quả sẽ thấy rằng là nghe nói cái nghiệp cái mình sợ, nhưng mà không có đâu nghe. Nghiệp nó cũng có hai mặt như nhân quả vậy đó. Nghĩa là có nghiệp lành, nghiệp dữ, chứ không phải nó nghiệp rồi cái ai cũng sợ, mình sợ nghiệp, không phải vậy đâu. Nghiệp nó cũng có hai mặt đó. Như vậy thì bây giờ để trắc nghiệm lại coi. Thí dụ như tôi đi ăn trộm là nhân hay quả? Tôi đi đắp đường cho người ta đi cho nó thông thoáng, nhân hay quả? Nhân hay quả? Tôi trúng số, nhân hay quả? Trúng số hay quả à nghe. Bởi vì cái đó là cái tình huống nó tới với mình, phải không? Bây giờ tôi bị người ta giật hụi là nhân hay quả? Tôi bị đứa con mà nó quậy quá là nhân hay quả? Tôi lập gia đình là nhân hay quả? Có ai ép tôi đâu. Có ai mà tôi đâu có thụ động để tôi thọ lãnh cái đó đâu. Mà cái đó mình chủ động, phải không? Hễ cái nào mình chủ động á thì cái đó gọi là nhân. Mình làm ra. Nhưng mà cái tình huống, cái hoàn cảnh nó đến với mình á thì cái đó là quả. Bây giờ quý Phật tử tin sâu nhân quả hết không? Tin hết không? Các nhà còn coi ngài không? Các nhà còn coi ngài không? Ở trong này ai các nhà không coi ngài đâu? Dạ, làm ra. ai không có ngài ở giờ đây lên coi. À, cũng có nhiều người tin sâu nhân quả quá không? Đó là tại vì nếu mà người ta tin sâu nhân quả rồi thì cái hạnh phúc hay khổ đau của mình đó không phải do cái ngài, mà hạnh phúc khổ đau của mình là do đời sống của mình. Cho nên người Phật tử có chánh kiến chánh tín đó thì tâm niệm cái điều này trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy là tự mình điều ác làm, tự mình làm ô nhiễm, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh. Thanh tịnh không thanh tịnh đều do tự chính mình, không ai thanh tịnh ai. Thành thử ra chúng ta làm ô nhiễm đó là do tự mình làm điều ác. Và nếu mà chúng ta làm cho mình thanh tịnh đó thì tự mình hãy từ bỏ những điều ác thì mình thanh tịnh. Chứ không có phải là chúng ta lựa một cái ngày nào đó rồi cái điều đó tốt đẹp nó đến với mình. Hay chúng ta lên cúng một cái chùa bà, một miếu ông nào đó rồi nó sẽ có một cái điều tốt đẹp với mình. Mai mốt những cái người nào mà giơ tay đó, tức là không khoai ngài đó, chắc chắn là tôi lên trên núi Sam chùa bà là không gặp mấy người đó, phải không? Chứ còn mấy người kia coi chừng lên chẳng có gặp lại nữa. Thì những cái người mà ở trên đó thì chúng ta không tin sâu nhân quả. Còn một cái trách nhiệm nữa để mình tin sâu nhân quả đó, kể cả mấy cái Phật tử nãy giơ tay rồi đó nghe, một điều nữa trách nhiệm tin sâu nhân quả là tôi hỏi nhỏ nhỏ quý Phật tử, trong đời sống mình có cái gì vui buồn không? Có cái gì buồn phiền, có phiền não, còn phiền não không à? Kể cả mấy Phật tử hồi nãy giơ tay là không coi ngài đó, còn không? Đúng ra cái người mà tin thiệt sâu nhân quả đó thì mình biết rằng cái tình huống nào đến với mình, cái hoàn cảnh nào đến với mình cũng do tự mình đã gieo nhân rồi, bây giờ do một cái quy luật tự nhiên là nó có một cái phản dội cái kết quả lại mà mình thọ lãnh. Vậy thì mình thọ lãnh cái điều mà mình thọ lãnh dù đó là một điều bất toại ý của mình thì cái này do ai? Do mình. Rồi mình buồn ai? Mình phiền ai? Vậy thì cái này là người ta nói gọi là bực mình đó. Nếu có bực thì bực mình thôi chứ đừng bực ai. Nếu mình có tức thì mình cũng tức mình thôi. Thế mà đừng nghe nó tức mình không? Tức mình thôi đừng tức ai hết. Thành thử ra nếu mà mình suy nghĩ vậy đó, mình hiểu tin sâu vào nhân quả đó, mình không buồn ai hết. Phải mấy Phật tử không buồn ai hết đâu, mấy Phật tử tin sâu nhân quả hồi nãy giơ tay không coi ngài đó, không có buồn ai hết nha. Mình buồn người ta là mình không có tin sâu nhân quả, bởi vì cái quả của mình dù cho cái quả đó là xấu, quả đó đem lại cho mình nhiều cái khổ đau, bất hạnh, thì cái quả đó cũng bắt nguồn từ cái nhân xấu mà mình đã làm ra, thì bây giờ mình buồn ai bây giờ? Nếu tin thật sâu cái điều này thì chúng ta sẽ không có buồn ai hết. Cho nên cái Phật tử đó đó phải sống với cái phương châm này. Có thể có những người ghét mình, có thể có những người ghét mình. Quý Phật tử có tính tu sao cho đừng ai ghét mình hết, tu được không? Được không? Tu sao cho đừng ai ghét mình hết á, tu được không? Khó mà được không? Khó mà được không? Tôi thấy khó mà nhiều khi cũng không được luôn nữa đó. Bởi vì sao vậy biết không? Cỡ như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của mình, trong cái đời chót của ngài hết, quý Phật tử thấy ngài có bị người ta ghét không? Rồi mình tu mình thấy khó mà mình có thể tu được cho người ta đừng ghét mình là mình tu qua mặt Đức Phật rồi, phải không? Như vậy tu cho người khác đừng ghét mình, cái chuyện đó khó, không tu được đâu. Bây giờ mình tu được cái này nè, quý Phật tử, tu làm sao cho mình đừng ghét ai, cái đó được không? Tại vì sao? Tại vì ghét thương là do mình chủ động, cái này là mình gieo nhân nè. Còn người ta ghét mình đó là cái mà hoàn cảnh nó đưa lại, mình phải thọ lãnh cái chuyện thương ghét của người khác thì cái chuyện là thuộc về quả rồi. Nhưng mà mình tích cực cái chuyện gieo nhân nè, tức là mình có thể thương hoặc mình ghét người khác. Như vậy quý Phật tử tu làm sao cho nếu mà tin sâu vào nhân quả đó là mình không thấy ai đáng ghét hết, mình thương hết mọi người thì tu vậy mới đúng đó. Cho nên quý Phật tử làm sao tâm niệm được cái này? Có thể có những người ghét mình nhưng nhất định sẽ không có người mình ghét. Quý Phật tử nói hai cái này hai cái có xíu à, phải không? Cái ghét mình với cái mình ghét, có thể có những người ghét mình đó nhưng nhất định sẽ không có người mình ghét. Chút xíu à, thay đổi chút thôi. Quý Phật tử biết là nhiều khi có một chút vậy á, mà từ nhiều khi từ phàm lên thánh đó, các bậc thánh, các vị Bồ Tát thì người ta nói rằng là, ta nghĩ rằng là mình ăn hết thì lấy gì cho, còn phàm phu mình thì sao, mình cho hết lấy gì ăn. Phàm phu với bậc thánh nó khác nhau có chút xíu thôi, cho nên cái chuyện mà người ta ghét mình thì kệ, cái đó là cái chuyện của người ta, nhưng mà mình tu sao cho mình đừng ghét ai, thì cái điều đó là mình phải phấn đấu, mình nỗ lực, mình tu, mà cái điều đó trong phạm vi khả năng của mình có thể được, nếu mình muốn, muốn một cách mãnh liệt. Và hôm nay tôi cũng nói về những đề nhân quả, mà cái nhân quả nó hình thành một cái gọi là nghiệp báo. Và ở đây tôi nhắc lại một cái bài kinh của Đức Phật dạy về nghiệp báo, để chúng ta thấy rằng là tất cả những cái tình huống nào đến với mình bị thọ ảnh cái này, hay là mình được thọ ảnh cái khác, bị với được là ý chỉ cái chuyện mà tội ý hay không tội ý. Nhưng mà mình thọ lãnh sao đi nữa thì cũng do mình thôi. Cho nên đó là một cái bài kinh trong hệ thống Nikaya của Đức Phật dạy. Đó là bài kinh về phân biệt về nghiệp, để chúng ta biết rằng là cái gì đến với mình cũng do mình thôi. Cái nhân duyên á, là Đức Phật thuyết cái bài kinh này là một hôm có một cái người thanh niên Bà La Môn, tức là quý Phật tử biết là thời Đức Phật hồi xưa ở Ấn Độ có một cái hệ giáo phái là Bà La Môn, tức là các vị này không phải là tin trong giáo pháp của Đức Phật. Có một cái thanh niên Bà La Môn tên là Tô Sipa Toriya Vitta, là thanh niên này đến để mà gặp gỡ Đức Phật, rồi hỏi Đức Phật thế này: bạch Đức Thế Tôn, tại sao trên thế gian này có những cái sự sai khác giữa những cái người thì hạ liệt, những cái người thì cao sang, người thì đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, tại sao có những cái sự chênh lệch, có những cái sự sai khác? Có người thì tuổi thọ ngắn, có người thì tuổi thọ dài, có người thì nhiều bệnh hoạn, người thì ít bệnh hoạn, có người thì dung sắc xấu, người thì dung sắc đẹp, có người thì tài sản ít, người tài sản nhiều, có người thì quyền thế ít, người quyền thế nhiều, có người thì sanh ra trong gia đình hạ liệt, có người thì sanh trong gia đình cao sang, hay là có những người thì ngu tối ám độn, còn có người thì thông minh sáng suốt vô cùng, tại sao có những cái sự chênh lệch sai khác gì đó? Thì Đức Phật mới trả lời thanh niên đó như thế này: này thanh niên, ta nói rằng là chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, chúng sanh là thừa tự của nghiệp, nghiệp là điểm tựa, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, chính nghiệp phân chia chúng sanh nó kẻ hạ liệt, người cao sang. Rồi nghe nói vậy cái ông này ông cũng chưa có rõ. Ông nói: bạch Đức Thế Tôn, những cái lời dạy vắn tắt của Đức Thế Tôn đó chúng con chưa có được tường tận, làm thay nếu Đức Thế Tôn vì lòng từ mẫn đó, giải thích cho nó rõ ràng cặn kẽ để cho con được an tường. Thì Đức Phật dạy rằng: này thanh niên, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thì trước khi ta đi vào bài kinh đó thì có cái nhân duyên là anh chàng thanh niên Tôi Gia Biết Ta này, quý Phật tử mà có nghe giảng nhiều hoặc là có xem kinh Phật nhiều á thì cũng thấy được cái lịch sử này. Tức là ở cái thành Xá Vệ đó có một cái vị trưởng giả. Cái vị trưởng giả đó rất là giàu có, hình như ổng là ổng quan tế tự gì của ông vua đó. Rồi nhưng mà giàu có vậy nhưng mà cái bản tính thì keo kiệt đó, bỏng sẻn đó, không có biết là dùng cái tài sản của mình để làm lợi ích cho ai hết, bo bo giữ suốt đời hết thôi. Rồi cho đến lúc nào đó thì cũng phải từ bỏ ra đi chứ sao giờ, tức là bạn có báo thân của mình, nhưng mà dù cho bạn báo thân nhưng mà cái lòng tham thiết về tài sản vẫn chưa hết. Cho nên do gì có một số những cái tài sản nào chôn giấu mà không có di chúc lại được, do đó mà không siêu thoát. Cái này cũng là nhân cái câu chuyện của người ta, mình cũng phải quý Phật tử suy gẫm về phần mình nữa. Rồi cái tâm không có siêu thoát được, do đó mới đầu thai lại làm con chó ở trong nhà để giữ có một số những cái của cải đó. Thì cái điều này đó nó thể hiện cái là tự nhiên cái người con trong gia đình đó, là cái ông chủ sau này đó, ông đó tên là, chính là thanh niên Sipa Toriya Vitta này, còn cái ông cha đó tên là Toriya, tức là quý Phật tử nghe Tàu thì tức là Đô Đề đó, ông Đô Đề, ông Toriya. Thì ông Toriya khi mà ông chết đi, ông đồng thai làm con chó giữ trong nhà, rồi có ông con tức là ông Toriya Vitta. Xưa Ấn Độ người ta thường hay lấy tên cha mẹ để đặt cho con, thí dụ như Sariputta là ngài Xá Lợi Phất đó là con của bà Sari. Chữ Vitta có nghĩa là con, là con. Sariputta là con của bà Sari đó. Còn ông này là Toriya Vitta, là con của ông Toriya. Thì khi mà ông cha mà ông sanh làm con chó thì tự nhiên do cái tình quyến luyến của quyến thuộc đó, cho nên cái ông con này ông rất là thương con chó, mà con chó cũng rất là quyến luyến ông chủ của mình, chủ tức là con á. Rồi đi đâu thôi cũng vậy, đi đâu về thì nó là mừng rỡ thì vô cùng, rồi có một cái sự dây liếc ái nó ràng buộc cái nó vô hình. Rồi cái một đó ông Turiyabhitta này, ông chủ con này ông đi vắng đi, rồi Đức Phật cái ngày hôm đó đi ngang qua bên nhà đó để mà khất thực. Thì khi mà ngang cửa nhà thì con chó này nó chạy ra nó sủa, mà quý Phật tử biết sao con chó sủa không? Là tại vì nó sợ, nó sợ là cái người nào đó hay có thế lực nào đó nó làm tổn hại đến gia đình của chủ nó, nên nó là chó giữ nhà, tổn hại đến cái nhà nó, tổn hại đến của cải nó đó, cho nên nó giữ cái sợ, nó giữ gìn, cho nên nó sủa. Thì Đức Phật mới thấy làm thương xót, Đức Phật mới nói rằng này Turiya, ngươi vì cái lòng tham luyến tài sản mà không được siêu thoát, phải mang cái thân súc sanh, mà cho đến khi mang thân súc sanh mà ngươi còn chưa có sám hối, chưa có biết cái lỗi của mình để sám hối, thì biết chừng nào mà ngươi mới thoát được cái con đường ác đạo này. Như Lai đâu có đụng chạm tới, đâu có cướp đoạt của cải ngươi đâu mà ngươi sủa ra, Như Lai đâu có màng tới cái đó. Khi mà với cái lòng thương xót của Đức Phật, với lòng từ của Đức Phật á, làm cho con chó này nó hiểu ra được tiếng người, rồi cái nó biết được cái thân phận của nó, cho nên nó có cái sự ăn năn sám hối. Rồi sau khi đó rồi cái nó đi trở vô nhà với cái dáng điệu rất là thiểu não, nó buồn thiêu à, rồi cái nó chung xuống gầm giường á, nó nằm dưới, thậm chí cho đến lúc nó cơm nước rồi không ăn, mà cho đến khi mà cái ông chủ con á, tức là ông Turiyabhitta này, ông về nhà thì nó cũng không chạy ra nữa, nó không mừng rỡ như mọi khi nữa. Ông này lấy làm ngạc nhiên đó, mọi khi về tới nhà là cái chó nó chạy ra tiếu tích rồi. Thì ông vô ông hỏi nhiều gia nhân coi sao bữa nay chó cưng của tôi sao mà không ra mừng gì hết. Thì mấy người nhà nó cho hay là nói không biết làm sao, thưa ông chủ, sáng nay có cái ông đạo sĩ Cồ Đàm, ông đi ngang qua nhà này, nó chạy ra nó sủa rồi, ông không biết ông nói gì nó đó, không biết nữa, rồi ông vô nằm đây nè, vào sáng giờ nó không ăn uống gì chứ. Cái ông tới, ông vuốt ve này nữa, thì thấy nó buồn rầu thiểu não lắm, rồi ông phát giận. Mấy ông nhà giàu mà ai đụng tới chó cưng mình thì mới giận. Bây giờ ông phải tìm tới ông Cồ Đàm, ông hỏi cho ra lẽ tại sao ông làm cho con chó cưng tôi nó bệnh hoạn, nó bỏ ăn nè. Thì khi ông tới thì với cái tâm cây hấn, tức là muốn là vấn nạn Đức Phật, nói là ông đạo sĩ Cồ Đàm, ông làm gì con chó tôi sáng mà giờ nó bỏ ăn rồi. Cái Đức Phật mới ôn tồn trả lời, nó ta đâu có làm gì, ta chỉ nhắc lại cho nó biết rằng là trước đây nó là một cái vị mà gọi là trưởng giả chủ trong cái nhà này, nhưng mà bị vì tham luyến tài sản không có được siêu thoát, đáng lẽ phải nên ăn năn hối ngộ đi thì mới được giải thoát được, mà còn chưa có ăn năn hối ngộ thì con đường đi sâu và ác đạo còn lâu dài lắm. Ta chỉ nhắc nhở nó thôi chứ ta đâu có nói gì nữa, bởi vì nó trước đây là chủ nhà này là cha của ngươi. Cái ông này còn giận nữa, trời ơi, làm chó tôi bỏ ăn, tôi còn chưa hỏi tội tới mà giờ nói là tôi là con của con chó nữa thì cái chuyện đó là xúc phạm quá rồi, phải không? Thành ra ông giận nữa, ông nói làm sao ông đàng hoàng à, tại sao ông nói vậy à, ông phải làm sao cho ra lẽ là tôi không có bỏ qua chuyện này đâu. Đức Phật cũng ôn tồn trả lời, nói nếu mà ngươi không tin đó, về nhà hỏi coi, sở dĩ mang thân chó là tại vì có một số của cải tài sản nó chưa có di chúc lại, cho nên phải giữ gìn hoài đó. Nếu mà ngươi hỏi nó thì chỉ chỗ cho, thì cái điều đó là xác chứng rồi, đó là cha của ngươi. Cái ông đó ông thấy cái thái độ của Đức Phật từ tốn quá, làm cho ông cũng mất hứng nữa, ông bán tín bán nghi, cho nên ông nói để tôi về nhà tôi kiểm lại tôi coi, nếu mà không đúng vậy là ông biết tôi à. Thì về nhà cái ông mới nói với con chó, nếu nói thiệt ngươi là cha của ta đó thì ngươi hay chỉ cái tài sản nào đó cho ta biết đi, rồi nếu đúng như vậy ta sẽ làm trai siêu độ cho ngươi. Cái con chó nó nghe nói vậy, cái nó chổi dậy, nó đang nằm cái nó chổi dậy, cái nó buồn rầu lắm, mắt nó ứa ra, rồi cái lấy hai cái chân trước của nó quào quào ngay cái chỗ mà nó nằm hoài đó, ngay cái chỗ dưới cái gầm giường mà nó nằm hoài đó. Mà cái chỗ này thì cái ông chủ con hồi đó giờ ông cũng chủ nhà này chứ ông không biết cái gì dưới. Ông thấy vậy ông nghi, cho nên ông nghi kêu gia nhân hào lên, xới lên, thì quả nhiên ở dưới có mấy cái hũ vàng rất là lớn, mà ông chủ nhà ông đâu biết đâu. Thì ông biết rằng cái này chứng cái điều xác chứng này đó, là chứng tỏ rằng lời nói của Đức Phật là đúng. Cho nên sau đó mấy ngày con chó nó bỏ ăn chết, ổng làm trai siêu độ nó xong rồi thì cái ổng suy gẫm cái chuyện này, rồi bây giờ cái bắt đầu từ cái chỗ mà gây hấn với Đức Phật này, cái nào không có cầm kính tin, bây giờ là ổng phát sinh cái lòng tin. Cho nên ổng tới Đức Phật, mà bây giờ tới Đức Phật cái lần sau này á, với cái tâm trạng là muốn cầu để học hỏi để mà giải nghi. Cho nên ổng mới đặt câu hỏi với Đức Phật vậy, tức là tại sao trên thế gian này có những người mà chênh lệch với nhau, sai khác với nhau, người thì tuổi thọ ngắn, người thì tuổi thọ dài, người thì có nhiều bệnh hoạn, người thì ít bệnh hoạn, có người thì dung sắc xấu, người dung sắc đẹp, có người thì tài sản ít, tài sản nhiều, có người thì quyền thế ít, quyền thế nhiều, có người thì sanh ra gia đình hạ liệt, có người sanh ra gia đình cao sang, hay có người thì ngu tối ám độn, còn có người thì thông minh sáng suốt. Rồi Đức Phật trả lời ổng vậy đó, nhưng mà ổng không nghe, ổng cũng chưa có hiểu được về Đức Phật trả lời vắn tắt. Đức Phật trả lời sao? Đức Phật trả lời như tôi lặp lại, nói rằng chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, chúng sanh là thừa tự của nghiệp, nghiệp là điểm tựa, là thai tạng, là quyến thuộc, chính nghiệp phân chia chúng sanh kẻ hạ liệt, người cao sang. Rồi sau khi ông hỏi lại thì Đức Phật mới nói rằng này thanh niên, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Rồi Đức Phật bắt đầu giảng, Đức Phật nói rằng là này thanh niên, nếu có người đàn ông, người đàn bà nào mà sát sanh, nhẫn tâm với bàn tay đẫm máu chuyên đả thương sát hại những loài hữu tình, mà tấm lòng thì nghĩa là không có thương xót gì đến sinh mạng của những loài hữu tình, thì những người này nè, sau khi thân hoại mạng chung, khi mà họ thành tựu những cái nghiệp như vậy đó, họ sẽ đi vào trong cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Đó là con đường Đức Phật nói, đó là có con đường mà đưa đến như là mạng sống ngắn, tức là đưa đến yểu thọ. Như vậy con đường đưa đến mạng sống ngắn là sao? Là sát sanh, nhẫn tâm với bàn tay đẫm máu chuyên đả thương sát hại những loài hữu tình. Đó là cái con đường đưa đến tuổi thọ ngắn. Ngược lại, này thanh niên, nếu có người đàn ông, người đàn bà nào từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, có lòng tàm quý và có lòng thương tưởng đến sự an toàn của các loài hữu tình, đến sinh mạng của các loài hữu tình, thì người đàn ông, người đàn bà sau khi thành tựu cái hạnh nghiệp như vậy đó, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh lên thiên giới, sanh lên cõi đời này. Mà nơi nào cái người nào sanh ra đó, người này sẽ được trường thọ, tức là tuổi thọ dài, sống lâu. Còn cái người trước là cái người sát sanh đó, với bàn tay đẫm máu thì sau cái thiên hoại mạng chung sẽ đọa cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Nhưng mà may mắn chưa sanh vào địa ngục đó, mà họ sanh được làm người đó, thì cái nơi nào họ sanh ra đó, họ là cái người tuổi thọ ngắn, nghĩa là hoặc đọa xuống địa ngục hoặc là sanh làm người thì tuổi thọ ngắn. Đó là con đường sát sanh. Và thứ hai nữa thì này thanh niên, nếu người đàn ông, người đàn bà nào mà thường hay làm tổn hại, làm đau đớn các loài chúng sinh, hoặc là bằng bàn tay, hoặc là bằng cục đất, hoặc là bằng con dao, hoặc là bằng cây gậy, thì những người này sau khi thân hoại mạng chung sẽ đi thẳng vào đọa xứ ác thú cõi dữ địa ngục. Nhưng mà may mắn họ chưa sanh vào địa ngục thì họ sanh làm người, thì nơi nào họ sanh ra với cái hạnh nghiệp như vậy đó, họ sanh ra là nhiều bệnh hoạn. Vậy con đường đưa đến nhiều bệnh hoạn, tức là hay làm tổn thương, hay làm đau đớn. Cái trước đó là hay làm sát hại sinh mạng chúng sinh thì cái tuổi thọ ngắn. Còn bây giờ làm tổn thương, làm đau đớn các loài hữu tình thì cái này sẽ làm nhiều bệnh hoạn. Còn ngược lại, cái người nào mà từ bỏ những cái việc làm tổn thương các loài chúng sinh đó, từ bỏ những cây con dao, cây gậy, cục đất, bàn tay gì đó, không có làm tổn hại chúng sinh, nghĩa là làm cho chúng sinh được an toàn, an lành, tôn trọng cái sự an lành đó, thì cái người đó sau khi tăng bài bằng chung sẽ sanh lên cõi trời, hay là nếu mà sanh lên còn nhiều người á, thì người đó sẽ ít bệnh hoạn. Cho nên với Phật tử thấy rằng có nhiều người sao mà tuổi thọ ngắn, nó là ra nghĩa địa cái mình thấy là 20-30 tuổi là có cái mộ bên đó rồi, là có người là 5-7 tuổi là có mộ, đó là 2-3 tuổi cũng có, đó là tuổi thọ ngắn. Có người thì mình thấy trong những cái mộ bia là 80-90 tuổi, gần cả 100 tuổi. Như vậy thì không phải là một sự ban phước hay giáng họa nào, hay là không phải là một sự tình cờ ngẫu nhiên, mà cái quan niệm của đạo Phật theo Đức Phật trí tuệ của ngài thấy cái đó là do tự mình tạo ra cái tuổi thọ dài ngắn cho mình. Mình tạo ra bằng cái nghiệp sát của mình. Rồi có những người bắt đầu tự thấy rằng là quanh năm suốt tháng như thấy trùm trùm, thấy bệnh hoạn đau, thuốc không có dứt. Mà có những người cùi cụi, thấy họ quanh năm suốt tháng không có đụng tới viên thuốc nào trên. Cái này cũng không phải là một sự mai rủi, cũng không phải là một sự ban phước giáng họa nào của ai, mà chính do những hành nghiệp của họ. Thì tin như vậy mới gọi là nhân quả đó. Từ cái nhân như vậy đưa đến cái quả, nó có những sự tương xứng với nhau. Thành ra nhiều khi quý Phật tử nói, trời ơi cái này bìu bệnh quá, để hỏi coi có gì không, mình cúng con heo quay. Có không? Như vậy gọi là cúng con heo quay, tức là thêm cái nghiệp sát, thêm cái nghiệp mà làm cho chúng sanh phải khổ đau, phải chết chóc. Mà như vậy đó, cái nhân như vậy sẽ đưa tới cái gì? Đưa tới sự an lành cho mình. Chuyện đó là nó trái ngược với nhau. Cho nên lúc đó nếu mà quý Phật tử nói như vậy thì làm có lý hơn. Tôi bệnh quá thôi, đi phóng sanh, có lý. Cái đó nó phù hợp. Tại sao? Đó là tôn trọng những cái sinh mạng của chúng sinh. Thì nó sẽ tương ứng đến cái chuyện mà làm cho cái nghiệp sát của mình nó giảm nhẹ. Thì cái đó có thể mau phục hồi sức khỏe, hay là bệnh tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ được. Chứ còn cúng con này con kia, giật heo, giật gà, giật bò vậy đó, thì cái chuyện đó đi ngược. Giống như mình chạy ra ngoài nắng mà mình muốn trốn cái bóng của mình, hay là mình uống nước muối mà mình muốn cho nó đỡ khát, không bao giờ có chuyện đó. Đó là hai cái trạng thái đối đãi với nhau về cái tuổi thọ và sức khỏe. Bây giờ thì kế tiếp tới cái phần dung sắc xấu, dung sắc đẹp nè. Ở đây có một số quý Phật tử muốn mình có dung sắc đẹp lắm, phải không? Ai cũng muốn vậy chứ gì. Cho nên ta tìm cách này cách khác để làm sao bất quá. Có khi thì nghe trên báo chí rồi nó cũng có là giới thiệu nhiều cái thẩm mỹ viện tới mình. Nhưng mà Đức Phật nói rằng cái đó là sửa ngọn thôi chứ không phải sửa gốc. Sửa gốc tức là do những cái hạnh nghiệp của mình rồi nó hành tựu nên cái kết quả mà mình thọ lãnh trong đời này. Đức Phật nói rằng cái người này nè, quý Phật tử nghe kỹ cái này nha, chứ đừng có cái là sửa ngọn không rồi không sửa gốc. Người nào mà có cái tâm sân hận, nóng nảy, bực bội, dễ bực mình, ai nói cái điều gì mà không có đáng gì thì mình cũng phẫn nộ, mình phản đối, mình bất mãn, mình nghĩa là tỏ lộ cái sự chống đối của mình. Ai nói cái gì mà những người khác mình thấy là nhẹ nhàng, không có gì mà mình thấy không bỏ qua, nhất định là tôi không bỏ qua. Thì cái người này quý Phật tử tưởng tượng trong cái đời sống của họ rất là dễ gặp những cái chuyện bực mình, phải không? Mà phải họ bực mình đâu, họ bực người ta không à, chứ họ không bực mình đâu. Rồi lúc nào họ cũng nhăn nhó chứ. Bị gì gặp cái chuyện mà bực tức mà đâu có phải là tươi cười được đâu. Cho nên lúc nào cũng nhăn nhó chứ. Mà quý Phật tử thấy có nhiều khi, ví dụ mình có người bạn hay người thân nào đó, lúc đó lúc người ta bực mình đem cái kiến là người ta coi coi, mặt xấu quá à, phải không? Cho nên cái chủng tử này nè, cái chủng tử này nó sẽ mang từ đời này qua đời kia, mà ngày nào cũng làm cái này nó riết nó thành nếp đi. Thành nếp cho nên nó qua đời sau cái mới vừa sanh ra cái mặt nhăn đùm mà. Gọi là dung sắc xấu. Cho nên Đức Phật nói rằng cái người nào có dung sắc xấu là tại vì cái người đó phẫn nộ, bất mãn thường xuyên. Còn ngược lại cái người nào mà không có phẫn nộ, không có bất mãn, ai dù cho người ta nói một cái điều gì quá đáng đi nữa thì mình cũng nhẹ nhàng, ôn hòa, mình bỏ qua, mình không có chấp nhất gì hết trơn. Thì những người này khỏi có nói đời sau đời gì, những người này thì lúc nào mặt cũng tươi tỉnh, mặt cũng hòa ái, cái nét mặt nó dễ thương, khả ái. Cho nên người này đời sau thì được dung sắc đẹp. Cho nên ở trong kinh phân biệt đó, Đức Phật nói là cái người nào mà gieo cái nhân phẫn nộ đó, thì qua đời này qua đời sau đó họ có thể đi vào trong cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Nhưng nếu may mắn mà họ không sanh vào đó thì họ sanh trên đời này đó thì dung sắc họ rất xấu. Còn ngược lại cái người nào mà hay bỏ qua những cái điều người ta nói là nặng nề, đáng kể nhưng mà mình cũng thông cảm, mình bỏ qua, mình xí xóa, hài hòa với mọi người, thì những người này sau khi nó hòa mạng chung sẽ sanh lên cõi trời. Nhưng mà nếu chưa có điều kiện sanh cõi trời họ sanh làm người thì dung sắc rất là đẹp, rất là khả ái. Đó là cái sự sai khác giữa dung sắc đẹp, dung sắc xấu. Chứ không phải do cái vụ thẩm mỹ viện, phải không? Thẩm mỹ viện là cái ngọn thôi chứ không có sửa cái gốc được đâu. Bây giờ có những người mà tại sao có tài sản ít, có người tài sản nhiều. Rồi. Dĩ nhiên tài sản thì phải do cái việc mà mình làm ăn tháo giác để mình nghĩa là tích lũy những cái của cải tài sản. Nhưng mà còn một cái nguyên nhân sâu xa hơn nữa là tại vì quý Phật tử thấy có nhiều người ta cũng là rất là siêng năng tháo giác nha. Người ta rất là cần cù á. À, cũng đầu tắt mặt tối, quần gió áo giận quanh năm suốt tháng thôi. Nhưng mà nhiều khi nó cũng làm như ta nói là không có thời, không có giận gì đó, cho nên không có kết quả gì. Mèo cũng hoàng mèo thôi. Nhưng mà có những người mà làm chơi chơi thôi, làm nhẹ nhàng chỉ tay năm ngón rồi vậy thôi, nhưng mà lại của cải người ta vô ào ào. Có không? Có trường hợp đó không? Có. Thì như vậy không phải là do cái yếu tố gì trong hiện tại mình tháo giác không? Tôi không phủ nhận cái đó, nhưng mà cái đó chưa phải là những yếu tố quyết định. Mà cái yếu tố quyết định là Đức Phật nói rằng người nào mà thường hay có cái nghĩa là bỏng sẻn, tham lam, đích trống, nghĩa là của mình muốn vô không chứ không muốn ra. Dù cho mình giàu, mình nghèo gì cũng vậy, nhất định là mình muốn gom vô thôi, không bao giờ mình nghĩ tới chuyện phân phát, chia sẻ hay là bố thí cho ai hết trơn. Thì những người này đã sau khi tăng hoại mạng chung với cái hành nghiệp như vậy có thể đi thẳng vào trong cõi dữ ác thú địa xuống địa ngục. Nhưng mà may mắn nếu chưa vào trong đó mà được sanh làm người á, thì do cái hạnh nghiệp mà đã làm trong đời trước vậy đó, họ sẽ ở trong cái hoàn cảnh là tài sản ít, rất là ít tài sản. Tại sao quý Phật tử biết không? Tại vì dù cho họ nghèo hay họ giàu mà những người dạng này đó là những người này không bao giờ thấy đủ. Lúc nào cũng thiếu hết. Lúc nào cũng thiếu, có phải không? Dù cho giàu hay nghèo gì lúc nào cũng thấy thiếu thiếu, cho nên muốn vô không à, thiếu. Mà cái chủng tử mà thiếu thiếu như vậy đó, nó truyền từ đời này qua đời xa, cho nên đời sau cũng thiếu luôn à, rất là thiếu. Cho nên đó là những người tài sản ít. Cho nên quý Phật tử muốn mình có tài sản nhiều á, thì ngoài cái chuyện mình lo làm ăn là một chuyện nghe, chứ không phải tôi biểu là thôi không nghĩ làm ăn đâu. Nhưng mà rộng tay bố thí cho người ta. Rộng tay bố thí tức là mình giúp đỡ trong, dĩ nhiên trong phạm vi khả năng của mình. Nhiều khi quý Phật tử nói nghèo quá không có gì bố thí, có gì một vài hạt cơm thôi là đủ cho một cái đàn kiến nó no rồi. Đó là những chúng sinh không đó, những cái chúng sinh nghĩa là bất hạnh để mà người ta thiếu thốn vì những cái phương tiện đời sống mà mình ban rải cho người ta, thì tấm lòng từ đó nó cũng đưa đến những kết quả. Với lại quý Phật tử cũng nghe nói có những cái câu chuyện mà trong lịch sử Phật của Đức Phật á, có những cái vị mà nghĩa là bố thí đến cái tấm chăn của mình mà cũng bố thí ra để mà chấp nhận cái sự mà mình không còn quần áo gì để mình mặc, mà những cái người đó là phước báo rất là lớn. Không phải đợi giàu mới có thể làm được, mà nghèo cũng có thể làm được, tùy theo cái khả năng của mình, mà điều quan trọng nhất là cái tấm lòng của mình. Cho nên nhiều khi tôi nghe quý Phật tử nói con mà con có trúng số 100 triệu đó nghe, con cúng dường bố thí 50 triệu, dễ không? Dễ. Tại vì 50 triệu xong mình cũng còn 50 triệu phải không? Tôi nói tôi không tin, không tin. Nó làm liền, dễ ớt, làm liền, phải cho trúng số 100 triệu là cúng dường bố thí 50 triệu liền. Tôi không tin, tôi nói không tin. Chừng nào quý Phật tử làm được như vậy nè tôi mới tin. Hỏi sao vậy nè, bây giờ khoan, nói về trúng số, bây giờ chưa trúng số, ở nhà mở tủ ra đếm hết coi được nhiêu. Giả sử như mình được 2 triệu, dám đem 1 triệu ra để bố thí. Cái người nào mà hiện trong hiện có 2 triệu mà dám đem 1 triệu ra đó, thì tôi tin rằng, tôi sẽ tin rằng cái người này khi có 100 triệu dám đem 50 triệu ra. Còn này mình có 2 triệu, mình muốn kiếm thêm 48 triệu nữa để được 50 triệu, mà làm sao tới 50 triệu, tới 100 triệu mình dám buông ra 50 triệu đâu, phải không? Cho nên chính trong cái hoàn cảnh của mình á mà mình có thể dám làm được, thì cái đó Đức Phật á, đạo Phật có đánh giá qua cái tâm của mình chứ không phải là qua cái hiện vật. Thì trở lại cái người có tài sản ít vậy đó, còn cái người tài sản nhiều thì sao? Là một cái người ngược lại, tức là tâm rất là quảng đại rộng rãi, lúc nào cũng sẵn sàng trong cái phần của mình đó, phần mình phân phát cho mọi người, vui thích trong cái việc phân phát. Nghe nói tới cái chuyện mà san sẻ phân phát và người đó tự nhiên thấy trong lòng nó vui, vui theo cái chuyện người ta làm, hoặc là tự mình làm, hoặc là mình vui theo cái chuyện người ta làm. Thì những cái người đó sau khi trong hòa mạng chung đó sẽ sanh lên cõi trời. Mà nếu mà họ chưa sanh cõi trời, sanh cõi người thì cái người đã sanh ra tài sản rất là dồi dào, rất là dồi dào. Đó là tài sản ít, tài sản nhiều. Bây giờ quyền thế ít, quyền thế nhiều. Nếu mà người đàn ông, người đàn bà nào đó mà tâm hay đố kỵ, ganh ghét, tật đố, thấy người ta có cái hạnh phúc, có cái sự thành đạt nào đó, thì mình cảm thấy nó trong bụng mình nó đau, nó xót, nó chịu không nổi. Làm sao cho người ta thân bại danh liệt, hay là người ta gặp thất bại này thất bại kia mình mới vui, chứ còn người ta thành công là mình không vui được. Cái tâm tật đố, cái tâm đố kỵ vậy đó, thì người này đó sau khi đã hòa mạng chung với cái hạnh nghiệp như vậy sẽ sanh vào trong cái đọa cõi dữ ác thú đạo xứ địa ngục. Nhưng may mắn nếu không sanh về địa ngục, chỗ sanh làm người, thì người này sẽ sanh ra với cái quyền thế ít, quyền thế kém. Tức là cái quyền thế là nói không ai nghe. Cái quyền thế kém ở trong nhà Phật có nghĩa là ngoài cái chuyện địa vị ở trong xã hội không có, mà còn cái chuyện này nữa, tức là không nói không ai nghe, không ai chú ý gì hết. Đó là người quyền thế ít. Còn ngược lại, nếu mà người nào có cái tâm mà gọi là tùy hỷ, vui theo những hạnh phúc của người khác, thấy người ta thành đạt rồi thì giống như là mình thành đạt vậy đó, mình hạnh phúc, mình vui theo, lúc nào mình cũng vui theo những niềm vui nhưng mà hạnh phúc của người khác, thì cái người đó không có tâm tật đố ghen ghét vậy đó. Sau khi thắc hoàng chúng sẽ sanh lên cõi trời, nhưng mà nếu họ chưa sanh cõi trời thì chỗ nào họ sanh ra đó, họ sẽ được quyền thế cao, tức là họ sẽ được địa vị cao, hoặc là họ lên một tiếng nói nào đó là mọi người sẽ hưởng ứng, họ vâng theo. Đó là cái người có quyền thế cao. Khi tới đây thì tôi mới có cái điều này. Quý Phật tử biết rằng là Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú thì ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động thì khổ não bước theo sau, như xe theo chân con vật kéo. Ngược lại, cũng ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh thì khi nói lên hay hành động, nói lên hành động tức là khẩu với thân. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hành động thì an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Thì cái đó mình biết ý là nó chủ động rồi, thân khẩu nó theo sau. Nhưng mà giữa cái thân khẩu này là cái nào nó quan trọng hơn, quý Phật tử có suy nghĩ không? Ý là nó quan trọng rồi đó. Rồi cái đó là khỏi bàn. Còn hai cái này là hai anh chàng này là thân với khẩu nè. Cái nghiệp nào nó quan trọng hơn? Bỏ cái ý qua, ý là đẳng dẫn đầu rồi, ý là số một rồi. Bây giờ giữa hai anh chàng còn lại với thân khẩu là cái nghiệp nào quan trọng hơn? Khẩu quan trọng hơn. Tôi thấy thì thân quan trọng hơn, chứ bị gì tôi nghe nói vậy thành ra tôi thấy thân quan trọng hơn. Thí dụ quý Phật tử về ở nhà cái sai mấy đứa nhỏ, con quét cái nhà coi con đi xách nước vô cho nó đầy cái lu quá, nói hồ hơ hồ hởi, không ai nghe không ai làm, cái tức quá tầm lên sai biểu mấy đứa bay thôi tao làm tốt hơn, cái mình đi làm cái đứa được việc, còn cái miệng mình nói không có được việc gì hết trơn. Có phải vậy không? Có không? Có cái đó không? Có trường hợp đó không? Trời ơi, tôi sai biểu mấy đứa bay để tao làm còn tốt hơn á. Bởi vì cái chuyện là gọi là cái khẩu nghiệp của mình nó không có tác dụng gì, không kết quả gì hết rồi. Phải vậy không? Vậy thì cái nào quan trọng hơn? Cũng khẩu nữa sao? Khẩu không có hơi hám gì trơn mà quan trọng gì. Cái tôi suy nghĩ vậy nha, mới gần đây tôi mới nghiệm ra. Hồi đó đó, quý ông tự biết không, tôi thấy có mấy cái kinh kệ gì mà cái nọ cái hay quá đấy, cái tôi đâu có phương tiện gì, mới tu mà, cái mình chép ra, chịu khó mình chép hết trang này tới trang kia, cái mình phát cho người ta, chỗ này cái mình cho người này cho người kia, mình phát ra, mà hãy có người xin thì mình có người chép hoài đó. Cái bây giờ cái tu hơi lâu lâu rồi, cũng có nhiều người ta cũng có trợ duyên cho mình rồi, cái tôi chép con lần à, tôi nói đem này ra đánh máy giùm sư nghe. Rồi cái photo ra 100 bản giùm, cái làm lát à, làm chừng khoảng 15-20 phút gì đó, xong cái đem vô cái 100 bản, cái tôi phát, cái tôi suy nghĩ, trời ơi hồi đó mình làm bao nhiêu đây đó hen, là cả mấy ngày không biết xong chưa nữa, mà bây giờ thì sao, quá nhanh, thấy không? Cái tôi mới nghiệm ra như vậy nè, không có thể trả lời rằng cái nghiệp nào quan trọng hơn nghiệp nào. Đối với cái người ít quyền thế tức là sao? Nói không ai nghe hết. Nói không ai nghe là người ít quyền thế gì, phải không? Thì thân nghiệp quan trọng hơn khẩu nghiệp. Chính họ làm mới được. Chứ còn họ nói thì không kết quả gì hết. Không có một chút kết quả nào hết. Đó là người ít quyền thế. Thì thân nghiệp quan trọng hơn khẩu nghiệp. Nhưng mà đối với người nhiều quyền thế, họ nói cái gọi là nhất hô bá ứng. Thì cái người này là khẩu nghiệp quan trọng hơn thân nghiệp. Chứ còn trả lời một cách chung chung là thân nghiệp quan trọng hơn hay khẩu nghiệp quan trọng hơn, điều đó chưa hẳn, phải là tùy theo cái đối tượng là người nào nữa, có phải không? Như vậy là rõ ràng là do cái nhiều quyền thế hay ít quyền thế này. Rồi bây giờ còn cái này nữa, tức là những người sanh ở trong gia đình cao sang hay người sanh ở trong gia đình hạ liệt. Thì Đức Phật nói rằng này thanh niên, nếu có người đàn ông, người đàn bà nào mà thường hay nghĩa là đứng dậy nhường chỗ mời ngồi cho người xứng đáng được mời ngồi, hay là tôn trọng cung kính cúng dường cái người xứng đáng được cung kính cúng dường, thì cái người đó sau khi đang hòa mạng chung sẽ lên sanh lên trời. Nhưng mà nếu chưa lên sanh trời thì họ sẽ được làm cái người quyền, cái người là sanh trong gia đình cao sang. Còn ngược lại, những người nào mà không hay làm những cái điều đó, tức là không có thèm đứng dậy nhường chỗ mời ngồi cho người xứng đáng được mời ngồi, không có thèm cung kính tôn trọng cúng dường cái người xứng đáng được cúng dường, Thì người này sau khi chăng bài mạng chung sẽ đi xuống đọa xứ cõi dữ, ác thú địa ngục. Nhưng mà may mắn không có đi xuống dưới đó, mà làm người đó thì sanh ra trong gia đình hạ liệt, không ai coi ra gì hết trơn. Còn một cái chót nữa, tức là nếu có người nào mà về cái chót, tức là cái người thông minh ám độ, thông minh hay là ám độ, thì cái người nào mà không hay thăm viếng cái vị thượng tri thức, không có hay thăm viếng, không có thèm đi thăm viếng cái vị thượng tri thức, mà dù có dịp có gặp đi nữa thì cũng rất là thụ động, không có đặt ra những cái câu hỏi là thế nào là phải, thế nào là trái, thế nào là có tội, thế nào là không có tội, thế nào là việc nên làm, thế nào là việc không nên làm, không có đặt ra những cái câu hỏi như vậy. Cho nên người này sau khi tăng hoàng bằng chung sẽ đi xuống cõi dữ. Nhưng mà may mắn họ không có xuống cõi dữ, sao làm người á, thì người này ngu tối ám độn vì không có cái tâm cầu học cầu tiến. Còn ngược lại có những người nào thường hay khao khát tha thiết thăm viếng cái vị thiện tri thức, và khi mà gặp gỡ được thì thường hay đặt ra những câu hỏi. Cho nên quý Phật tử mà tu học không phải là hỏi mới được. Cho nên tôi cũng tính rằng nếu có thì giờ đó quý Phật tử chuẩn bị rằng lát nữa coi có vấn đề gì đó ông ta trao đổi nó tốt hơn, cứ hỏi. Tôi không biết thì tôi về tôi tham khảo thêm. Thì khi mà những người mà hay học hỏi như vậy đó thì sau khi ra ngoài mạng chung họ sẽ sanh lên cõi trên. Nhưng mà nếu mà chưa sanh cõi trời, sanh cõi người thì họ sanh ra với cái thông minh sáng suốt. Đó là những cái nghiệp phân biệt giữa hai người đó. Cho nên cuối cùng mà Đức Phật nói là: này thanh niên, như vậy thì ta nói rằng chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, mà chúng sanh là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là điểm tựa, là thai tạng, là quyết thuộc. Ở đây tôi muốn nói rõ hơn về cái này. Tức là chủ nhân của nghiệp là khi mà chúng ta có cái tạo tác qua hành động, qua thân, qua khẩu, qua ý á, thì chúng ta tự do, chúng ta chủ động, chúng ta là chủ nhân. Chúng ta muốn làm cái gì thì làm, tự ý, mình tự do. Chúng ta muốn nghĩ cái gì thì nghĩ, chúng ta muốn nói cái gì thì nói. Đó là cái phần mà gọi là trong cái giai đoạn mình làm chủ, mình là chủ nhân của nghiệp. Đó là nghiệp nhân. Rồi đến khi mà có những cái điều kiện duyên nó tác động, rồi cuối cùng đến khi có gọi là nhân duyên hội ngộ thời, thì cái kết quả nó tới, cái hoàn cảnh, cái tình huống nào nó tới mình. Thì lúc bây giờ mình không còn là chủ nhân, tôi muốn chọn lựa cái này, tôi muốn chọn lựa cái kia, không được đâu. Mà chúng ta phải tiếp nhận cái kết quả đương nhiên thích ứng của nó, mà chúng ta phải chọn lựa thôi. Lúc đây gọi là thừa tự của nghiệp. Thừa tự của nghiệp giống như một đứa con, đứa cháu trong gia đình, rồi nó thừa hưởng những cái gia sản của ông cha để lại, có thể là về vật chất, là của cải, tài sản gì đó, về tinh thần là những cái truyền thống đạo đức nào đó, thì nó thừa hưởng cái đó lại, thì gọi là thừa tự của nghiệp. Như vậy thì chính bản thân của mình tạo ra cái nghiệp nhân, đó là lúc đó là mình là chủ nhân, nhưng mà đến khi mình gặt hái thì mình là thừa hưởng cái kết quả đó, mình là thừa tự của nghiệp. Thí dụ như đầu mùa vụ, nói gì mấy người làm ruộng làm nông đi, đầu mùa vụ thì mình có quyền xả lúa, mình có quyền xả nếp, mình có quyền xả đậu, tùy theo mình chọn cái nào chọn, tự do. Nhưng mà khi mà giả sử như bây giờ mình nghe nói là cái này đậu nó hút lắm, đậu là có giá đó, cái mình xả đậu, đầu mùa xả đậu, không làm lúa làm nếp gì hết. Nhưng mà rồi tới cuối mùa cái đùng ra cái mình thấy rằng ai cũng nghĩ về mình, cho nên ta xả đậu càng đồng hết trơn. Bây giờ đậu nó xuống giá vì nó nhiều quá, mức cầu nó ít mà mức cung nó nhiều quá, cho nên bây giờ nếp nó có giá chứ không phải là đậu có giá nữa. Cái mình nói trời ơi, phải mình gặt nếp ha, chứ bây giờ gặt vô đậu thì nó giá nó bèo quá. Bây giờ mình muốn gặt nếp được không? Đâu có được đâu, xả đậu rồi thì phải gặt đậu thôi. Thì đó là cái lúc mà gọi là thừa tự của nghiệp á, thì mình phải gặt hai cái đó. Còn lúc mà mình chủ nhân của nghiệp thì mình cũng làm gì làm. Cho nên rõ ràng là cái chuyện đó, chúng ta hiểu về cái nhân quả thế này đó, thì mình là chủ động được cái đời sống của mình, chủ động được những cái khổ vui của mình, những cái hạnh phúc hay khổ đau của mình. Như vậy thì quý Phật tử có cái điều kiện để mình suy niệm về cái nhân quả này. Và có cái điều này nữa, quý Phật tử biết là nghe nói hai bên gia giác, tức là quý Phật tử tưởng tượng một cái dĩa cân ở trong những cái cửa hàng tạp hóa đó, dĩa cân bàn, bên đây có một dĩa, bên kia có một dĩa. Không, dĩa bên tay phải, nhớ là phải nha, cái nào là phải là tốt à. Dĩa bên tay phải đựng những cái quả cân, dĩa bên tay trái cũng đựng quả cân. Thì khi mà trong cái đời sống chúng ta mà chúng ta làm một điều lành, làm là nhân hay quả? Làm một điều lành là nhân hay quả? Nhân. Khi ta làm một điều lành thì tức là ta bỏ một cái quả cân vào cái dĩa bên tay phải. Khi ta làm một điều trái, một điều bất thiện, một điều ác thì đó là nhân hay quả? Làm điều ác mà quả, làm chứ đâu phải hưởng thọ đâu. Cho nên mấy cái này quý Phật tử phải có một cái sự suy xét chính chắn nha. Ta làm một điều ác là nhân hay quả? Cũng có người nói quả nữa. Làm chứ đâu phải thọ hưởng đó đâu. Làm một điều ác tức là ta bỏ một quả cân vào bên dĩa bên tay trái. Nghe quý Phật tử nhớ, làm một điều ác là bỏ một quả cân vào bên dĩa bên tay trái. Làm một điều lành là ta bỏ một quả cân vào dĩa bên tay phải. Có theo kịp được chưa? Bây giờ nếu mà hai cái quả cân này mà quý Phật, hai cái dĩa cân này quý Phật tử thấy trong cửa hàng, hễ cái này nó nặng thì nó nhẹ cái gì, phải không? Phải không? À, khi nào mà dĩa cân của ta mặt nó nặng xuống như thế này, tức là điều lành nó tích tụ được nhiều, có phải không? Thì khi mà nó nặng như vậy đó, thì nặng đến một độ nào đó, thì lúc bây giờ nó sẽ phát sinh ra những cái kết quả nè, tức là hạnh phúc nó đến với mình, may mắn nó đến với mình, những điều tốt đẹp nó đến với mình. Thí dụ như trúng số đổ đạt, con nó có hiếu nó gửi về cho mình số để mình xài, à, là tới rồi đó. Là lúc đó là cái dĩa cân bên tay mặt mình nó nặng suốt. Nhưng mà quý Phật tử biết là mình hưởng thì nó còn hay hết? Hưởng thì còn hay hết? Hết. Tức là khi mình hưởng một hạnh phúc, tức là mình lấy một cái quả cân bên tay mặt mình bỏ ra ngoài, hưởng một hạnh phúc tức là giảm bớt một nghiệp nhân lành. Mà hãy giảm bớt thì sao? Nhẹ lên. Giả sử như nó nhẹ mà nó vẫn còn nặng hơn bên kia, tức là hưởng ít ít thôi, thì mình cũng còn có quyền hưởng nữa. Nhưng mà nếu mình hưởng nhiều quá, cái nó nhẹ, nhiều quá tức là lấy là bỏ ra nhiều quá, bỏ ra nhiều quá một lượt thì nó nhẹ lên. Nó nhẹ lên thì dĩa cân bên tay trái nó nặng xuống, có phải không? Mà hễ khi bên này nó nặng xuống thì cái gì nó tới với mình? Là bất hạnh, là khổ đau, là tai nạn, là nguy hiểm, nó đến với mình. Cho nên cái bây giờ dĩa cân bên tay trái nặng xuống rồi nghe, bên này mình hưởng hết rồi, nhẹ lên thôi, bên này nó nặng xuống thì mình bị đụng xe, mình bị giật hụi. Mà hễ lành đụng xe cái là mình lấy mình bỏ ra cái cho nó nhẹ thêm chút. Mà nếu mà nhẹ như vậy mà nó cũng vẫn còn nặng hơn thì mình bị giật hụi thêm cái nữa cho nó nhẹ thêm cái nữa. À, miễn là làm sao bên đây nặng thì bắt đầu mới hết, hết cái tai ách của mình là bắt đầu tới những hạnh phúc đó. Đó là một quy luật rất là tự nhiên. Cho nên cái điều này giải thích tại sao quý Phật tử nói trời ơi cái ông đó ông trúng số, cái ông mua xe cho con ông chạy, cái nó chạy đua với người ta cái nó té chết rồi. Thì nó trúng số tức là sao? Là cái bên tay mặt nó quá nặng rồi, cho nên ông trúng số, mà trúng số mà ông hưởng nó bỏ ra ngoài nhiều quá, nó nhẹ lên này, nó nhẹ thì bên đây nó tai nạn nó tới chết con đó. Cái đó là một quy luật. Cho nên quý Phật tử muốn làm sao cho mình hưởng hạnh phúc hoài không? Muốn không? Mình biết cái quy luật đó rồi thì mình chủ động. Mình muốn cho mình hưởng hạnh phúc hoài, tức là muốn cho cái dĩa tai mặt này nó nặng xuống hoài, thì làm sao? Nếu có hưởng hạnh phúc thì hưởng ít ít thôi. Bây giờ hưởng là bỏ ra ngoài á, bỏ ra ngoài nó nhẹ. Nếu có hưởng là hưởng chút chút thôi nghe. Còn muốn cho nó đừng có nhẹ lên phải làm sao? Làm điều lành bỏ thêm. Làm bỏ thêm cái điều lành vô đây. Mày hãy làm điều lành tức là bỏ thêm quả cân vô đây. Phải vậy không? Tức là muốn bên đây nặng thì mình hưởng là bỏ ra nó ít thôi. Mình làm tức là bỏ vô nó nhiều, làm điều lành nó nhiều. Muốn bên đây nó nhẹ phải làm sao? Lấy bỏ ra. Lấy bỏ ra tức là sao? Chịu khổ. Lấy bỏ ra là chịu khổ. Phải không? Mà mình đừng có làm điều ác, đừng có bỏ vô. Mày làm điều ác là bỏ vô anh ấy. Cho nên muốn như vậy đó, là chúng ta đừng làm điều ác mà chúng ta sẵn sàng chấp nhận chuyện khổ. Chúng ta nỗ lực làm điều lành và chúng ta đừng có hưởng hạnh phúc cho nó nhiều. Đừng có ham. Ham hưởng nhiều quá nguy hiểm mà nó nhẹ lên nhiều đó. Và như vậy rõ ràng là cái nghiệp của chúng ta đó luôn luôn nó thay đổi, luôn luôn nó biến chuyển, luôn luôn nó biến chuyển. Do đó mình hiểu được cái quy luật đó, mình có thể chuyển hóa được. Do đó mà Đức Phật dạy thế này, Đức Phật nói là có bốn hạng người trên thế gian. Hạng người thứ nhất á, là hạng người từ trong bóng tối đi sâu vào bóng tối. Với từ tự tác ý kỹ nha, lát nữa tôi hỏi lại. Người hạng người thứ nhất là hạng người từ bóng tối đi sâu vào bóng tối. Hạng người thứ hai là hạng người từ bóng tối biết hướng ra ánh sáng. Hạng người thứ ba là hạng người từ ánh sáng hướng trở ngược vào bóng tối. Và hạng người thứ tư là hạng người từ ánh sáng hướng ra ánh sáng, thêm ra ánh sáng. Bây giờ hạng người thứ nhất là hạng người từ bóng tối hướng vào bóng tối là như thế nào? Đức Phật nói rằng có những người mà trong quá khứ, trong những đời trước họ tạo những hạnh nghiệp bất lành về thân, về lời, về ý. Cái này thuộc về nhân hay quả? Nhân chứ. Họ tạo những hạnh nghiệp bất lành mà. Họ tạo tức là nhân. Những người này họ tạo những hạnh nghiệp bất lành về thân, về lời, về ý. Và do kết quả của hạnh nghiệp đó đó, họ sanh ra trong đời này không xuống địa ngục làm ai đó, không xuống địa ngục làm ai. Họ sanh ra đời này với một cái sự tối tâm. Họ sanh ra trong bóng tối cuộc đời. Họ sanh ra với một cái thân tướng xấu xí, đen đúa, hoặc là tật nguyền, như là đuôi điếc què câm ngọng cục, hay là còm lưng còng chân quẹo tay. Họ sanh ra trong bóng tối cuộc đời và họ chịu những bất hạnh trên thế gian này. Họ bị thiếu thốn cơm ăn áo mặc, thiếu thốn thuốc men và thiếu thốn nhà ở. Đó là những người ở trong bóng tối. Còn bây giờ họ đi sâu vào bóng tối như thế nào? Những người này mặc dù có những cái bất hạnh như vậy đó, nhưng mà họ không có được gần các vị thiện tri thức để có thể cải thiện được cái hoàn cảnh của họ, mà họ gần những người bạn ác. Cho nên họ còn đã thân như vậy rồi mà họ còn thân làm ác trong cuộc đời này nè, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Cho nên chính vì vậy mà càng ngày, nghĩa là càng họ, cái cuộc sống của họ càng tối tăm, càng khổ đau, càng bất hạnh thêm. Đây là những người mà người ta nói là bần cùng sanh đạo tặc. Bần cùng sanh đạo tặc. Đức Phật ví dụ như là có một người ở trong cái vũng bùn, rồi dùng dãy trong vũng bùn đó mà không có những cái sự cố gắng thích nghi, cho nên rồi họ bị nhận chìm xuống cái vũng bùn đó, càng ngày càng lún sâu hơn nữa. Tức là sao? Tức là quý Phật tử nhớ hai cái dĩa cân nghe. Lúc này là lúc làm sao rồi, dĩa cân bên trái nó quá nặng rồi nè. Nhưng mà sao? Tiếp tục làm ác nữa, tức là còn bỏ vô thêm nữa, bỏ quả cân thêm bên đây nữa. Thì cái này còn càng ngày, nghĩa là trong bóng tối, đi sâu vào bóng tối. À, đó là cái hạng người thứ nhất. Cái hạng người thứ hai là cái hạng người từ trong bóng tối biết hướng ra ánh sáng. Từ trong bóng tối biết hướng ra ánh sáng. Từ bóng tối là sao? Thì cái hạng người này cũng giống như hạng người đầu vậy. Tức là họ những cái đời trước họ tạo những cái thân làm ác, miệng đó ác, ý nghĩ ác. Rồi họ sanh ra trong một cái, người ta nói là sanh ra dưới gì sâu xấu đó, trong bóng tối cuộc đời. Họ sanh ra họ bị thiếu thốn về cơm ăn áo mặc, thuốc men và nhà ở. Họ sanh ra với một cái thân tướng xấu xí, đau bệnh rồi tật nguyền, như là đuôi điếc, là què câm ngọng cục, hay là còm lưng còng chân quẹo tay. Họ sinh ra trong bóng tối cuộc đời. Nhưng mà cái hạng thứ hai này nó khác hạng thứ nhất, là họ được có duyên mai gần gũi với các vị thiện trí thức, gần gũi với bạn lành thầy sáng, cho nên họ biết tránh những cái việc không đáng làm, họ nỗ lực họ làm những điều lành. À, cho nên những cái bất hạnh khổ đau của họ càng ngày càng giảm dần. Mà được đời này không giảm hết thì đời sau họ sanh ra trong cái ánh sáng cuộc đời. À, đó là chuyển hóa hợp, giống như cái người mà ở trong cái trạng thái đầu tiên đó, tức là bên trái nó quá thấp rồi nè. Nhưng mà cái người hạng người thứ hai này đó, họ biết bỏ ra, tức là họ chịu những cái điều khổ, và bên này á, bên cái dĩa cân bên phải á, là họ bỏ vô, tức là họ làm thêm những điều lành, thì nó cân bằng vậy. À, đó là hạng người thứ hai, từ trong bóng tối biết hướng ra ánh sáng. Hạng người thứ ba là hạng người từ ánh sáng hướng ngược vào bóng tối. Từ ánh sáng là sao? Là cái người này trong quá khứ họ tạo những cái hạnh nghiệp, nghĩa là thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành. Tốt à nghe, người này tốt à. Cho nên sau khi đang hoàn mạng chung, họ sanh ra cuộc đời này, họ sanh ra với một cái thân tướng tốt đẹp. Họ sanh ra họ được đầy đủ về, nghĩa là cơm ăn áo mặc, đầy đủ về phúc men, đầy đủ về nhà ở. Họ sanh ra với một cái thân tướng tốt đẹp, trắng trẻo, đẹp trai, đẹp gái rồi. Họ sanh ra mọi người đều thương mến. Và họ sanh ra không có bị những cái, nghĩa là dị tật hay là bệnh hoạn, không có bị đuôi điếc què câm ngọng cục, hay là còm lưng còng chân quẹo tay. Tóm lại họ sanh ra trong ánh sáng cuộc đời và hưởng những hạnh phúc trên thế gian này. Nhưng mà những người này lại bất hạnh hạng người thứ ba nghe, không có gần các bạn lành, cho nên thuộc về những cô ấm, cậu ấm, cô chiêu mà nghĩa là nó hưởng thụ ăn chơi trên cuộc đời này. Mình thấy đó, họ có những cái là của cải tài sản giàu trong trứng giàu ra, rồi họ sao, họ nghĩa là nhiều người là cũng có quyền có thế, cho nên họ củng cố lợi quyền và thỏa mãn lòng tham vọng của mình, cho nên họ thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Cho nên từ từ thì những cái hạnh phúc của họ nó giảm dần, có khi nửa cuộc đời thì tiêu không còn gì hết. Đó là người mà ánh sáng đi ngược vào bóng tối. Thì Đức Phật ví là hạng người từ cái lầu cao hạnh phúc, rồi từ lầu cao họ bước xuống lưng voi, từ lưng voi họ bước xuống lưng ngựa, từ lưng ngựa họ bước xuống chiếc kiệu, từ chiếc kiệu họ bước xuống bờ đê, từ bờ đê họ rớt xuống dũng bùng. Đó là từ ánh sáng đi ngược vào bóng tối. Giống như cái người thứ ba là ánh sáng, tức là tai mặt của họ là có nhiều cái phước lành rồi đấy. Nhưng mà họ hưởng thụ tức là họ lấy họ bỏ ra, cho nên bên tay mặt họ nhẹ lần, trong khi họ làm ác tức là bỏ vô bên này, bỏ vô bên trái một cái, cho nên bên trái nó xuống. Tức là từ trong cái ánh sáng, tức là tay mặt nó nhiều rồi nè, nặng rồi nè, là tốt rồi nè, đi ngược vào bóng tối, tức là bên tay trái nặng rồi. Tức là họ hưởng nhiều hạnh phúc quá, rồi họ làm nhiều điều ác quá. Đó là hạng người thứ ba. Còn hạng người thứ tư thì tuyệt vời. Đức Phật nói hạng người thứ tư trong quá khứ họ cũng thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành, rồi họ được sanh ra trong cuộc đời này với một cái thân tướng tốt đẹp, hạnh phúc dồi dào về tài sản, dồi dào về cơm ăn áo mặc, về nhà ở và thuốc men khi đau bệnh. Họ sanh ra với một thân tướng tốt đẹp và không có bệnh hoạn tật nguyền gì hết. Nhưng mà những người này lại thêm được cái nữa hạnh phúc là gần các vị bậc thiện tri thức, gần thầy sáng bạn lành, để từ đó họ phát triển thêm những điều lành mà họ làm. Cho nên họ chỉ có ánh sáng ra ánh sáng, hạnh phúc thêm. Đời này họ hưởng được những cái tiện nghi của đời sống vật chất rồi, họ tu tập gì đó, mai mốt họ sanh lên cõi trời, hay là họ tu tịnh độ về chùa Hoằng Pháp, họ niệm Phật thời gian, họ được giải sanh. Đó là từ ánh sáng ra ánh sáng. Như vậy thì Đức Phật nói rằng có hai hạng người hạ liệt đáng chê trách, và hai hạng người nghĩa là hai hạng người mới là thù thắng đáng tán phán. Hai hạng người hạ liệt đáng chê trách là sao? Là hạng thứ nhất và hạng thứ ba. Hạng thứ nhất là sao? Là từ bóng tối đi sâu vào bóng tối, phải không? Hạng thứ ba là hạng sao? Từ ánh sáng đi vào bóng tối. Quý Phật tử nhớ cái tác ý này là giỏi lắm á. Tức là hạng thứ nhất thì từ bóng tối đi sâu bóng tối, còn hạng thứ ba đó là hạng từ ánh sáng đi trở lại bóng tối. Hai cái hạng người này bắt đầu khởi điểm đó, nó có giống nhau không? Không. Cái người thứ nhất thì khởi điểm của họ là bóng tối, người thứ ba là khởi điểm của họ là ánh sáng. Mà Đức Phật mà xếp chung hai hạng người này là hạ liệt đó, thì cái lý do xếp chung này không phải vì cái khởi điểm, mà vì cái gì giống nhau nó mới xếp chung với nhau, phải không? Hạng thứ nhất hướng vô đâu? Bóng tối. Hạng thứ ba hướng vô đâu? Bóng tối. Đức Phật không cần biết người này từ ánh sáng hay từ bóng tối, cái chuyện đó Đức Phật bỏ qua một bên. Cái hạng người thứ nhất hướng vào bóng tối, hạng người thứ ba hướng vào bóng tối. Chính hai cái hướng vào bóng tối, Đức Phật gọi hạng người này là hạ liệt đáng chê trách. Như vậy thì cái hạ liệt này là do cái mà hướng vào, chứ còn cái quá khứ, cái mà ở trong bóng tối hay cái ở ngoài ánh sáng, là cái đó là do quá khứ. Do quá khứ đời trước rồi, không sửa gì được. Bây giờ đụng cái mình thấy mình ở trong bóng tối, đụng cái mình được giàu sang sung sướng, cái chuyện đó là do trong quá khứ, cái chuyện đó Đức Phật không có bàn tới. Nhưng mà trong hiện tại này nè, mình hướng vào bóng tối hay mình hướng ra ánh sáng? Nếu mình cùng hướng vào bóng tối hết, mặc dù mình ở trong bóng tối mà hướng vào bóng tối cũng bị chê, mà mình ngoài ánh sáng mình hướng vô bóng tối cũng bị chê. Đó là hạng người hạ liệt. Còn hạng người ưu thắng đáng tán thán, đó là cái hạng người thứ hai và hạng người thứ tư. Hạng người thứ hai là hạng người từ bóng tối hướng ra ánh sáng, hạng người thứ tư là hạng người từ ánh sáng hướng thêm ra ánh sáng. Như vậy hạng người thứ hai thì từ đâu? Từ đâu? Từ bóng tối. Hạng người thứ tư là từ đâu? Từ ánh sáng. Hai cái từ này nó khác với nhau, Đức Phật bỏ qua bên. Nhưng mà hạng người thứ hai hướng tới đâu? Hướng tới ánh sáng. Hạng người thứ tư hướng tới đâu? Hướng tới ánh sáng. Do cái hướng là ánh sáng, Đức Phật nói là hạng người ưu thắng đáng khích lệ.
đáng tán thán. Rồi bây giờ quý Phật tử này là thuộc về hạng ở trong ánh sáng hay ở trong bóng tối? Hạng sáng, sáng quá. Chúng ta ở, chúng ta ở trong cõi ta bà này khổ đau muốn chết mà nói ở qua ánh sáng gì đâu hả? Mấy Phật tử mà nói ở trong ánh sáng này chắc mười mốt mình ở hoài trong ánh sáng này hoài chắc không bao giờ dứt khổ đâu. Ở ta bà này có gì đâu mà ánh sáng? Ở ta bà này so với cực lạc thì cái nào sáng cái nào tối? Mình còn ở ta bà trầm luân khổ sợ nợ sở rồi bị sanh tử luân hồi trong này mà nói mình ở trong ánh sáng thì quý Phật tử quá lạc quan rồi. Nếu mà nói một cách bình thường của thế gian đó thì trong này có những người ở trong cái hoàn cảnh bất hạnh khổ đau hay là được quyền quý cao sang trong này có, nhưng mà dù cho quyền quý cao sang nữa mà cái nhìn lớn đó thì chúng ta còn đang lặn hụp trong cái ta bà đau khổ này nè. Cho nên nếu mà cái nhìn nhỏ, cái nhìn thấp á, thì mình có thể mình thấy mình còn hơi có giá một chút. Nhưng mà thật sự cái nhìn của Đức Phật, cái nhìn trí tuệ của những Phật tử thì mình thấy mình đang ở ta bà, mà ta bà này là khổ lụy, là trầm luân, thì mình còn đang ở trong bóng tối. Cho nên cái điều quan trọng của mình phải xét thấy rằng là thân phận của mình như vậy, vị trí của mình như vậy, để làm chi? Để cho mình thấy rằng cái việc chưa làm, cái việc mà nên làm đó chưa làm xong. Chúng ta còn phải phấn đấu, còn phải nỗ lực, chừng nào về được cực lạc á, lúc đó mới gọi là ngoài ánh sáng được. Chứ bây giờ vẫn còn trong bóng tối, mà chỉ có điều thì sao? Tối mờ mờ với tối đen thui. Vậy thôi, phải không? Chứ cũng tối hết trơn thôi. Cho nên chính vì vậy mà tôi mong rằng quý Phật tử ý thức được điều đó, mà chúng ta biết rằng này, cái chuyện mà chúng ta ở trong cõi ta bà này, tức là ở trong bóng tối, dù cho tối mờ mờ hay là tối đen thui gì đó, thì cũng là do ai? Do ai? Do mình thôi. Cho nên hiểu về nhân quả, quán xét sâu nhân quả mới thấy rằng tất cả là do mình. Nhưng mà bây giờ nếu mà do ông trời, ông đất gì đó, do rủi mai gì đó, nếu mà do rủi mai thì cái chuyện mà thay đổi hoàn cảnh của mình chắc cũng phải tùy thuộc vào chuyện rủi mai. Còn nếu mà do ông trời mà mình phải bị đây á, thì cái chuyện mình mà muốn thoát khỏi đây thì cũng phải gian giái ông trời. Nhưng mà rõ ràng quý Phật tử biết tinh thần nhân quả đó, mình biết rằng là mình ở đây là do mình tham luyến thế gian quá đi, mình nghĩa là cắt không đứt bứt không rời, phải không? Cho nên chính vì do mình mà Đức Phật nói là do mình, bây giờ mình ở trong cái chỗ tối này mà muốn ra cái chỗ sáng thì cũng do mình mà mình ra chỗ sáng được, phải không? Cho nên nếu mà chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ có một cái tự tin. Tôi coi vậy chứ ở trong buổi, trong cái tối mờ mờ hay là tối đen thui vậy đó, nhưng mà tôi vẫn có thể ra ánh sáng được. Chúng ta tự tin là mình ra ánh sáng được bằng cách là mình vâng theo lời Phật dạy, để mình thực hiện một số những điều kiện để mình được ra ánh sáng. Sau khi thực hiện xong những điều kiện đó thì mình sẽ đạt được kết quả ra ánh sáng. Và với một cái sự suy xét như vậy, quán niệm như vậy, chúng tôi tin rằng quý Phật tử có đầy đủ những niềm tin, đầy đủ những sự nhiệt tình để chúng ta tinh tấn, chúng ta niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Và với cái công đức niệm Phật của mình đó, lúc lâm chung chúng ta được giữ được chánh niệm, để chúng ta được cảm thông với từ lực của Đức Phật A Di Đà, rồi tất cả chúng ta đều được vãng sanh về Tây Phương cực lạc, đều được hội ngộ nơi Liên Kỳ Hải Hội. Lúc bấy giờ chúng ta gọi là chúng ta mới đang ở trong ánh sáng. Lúc bấy giờ chúng ta sẽ khởi tâm từ để chúng ta nhìn thấy và tạo những phương tiện cứu giới với tất cả những người thân của mình, những chúng sanh còn đang ở trong bóng tối. Và bây giờ thì chúng ta phải nỗ lực ra ánh sáng. Cầu chúc quý Phật tử luôn luôn tinh tấn nỗ lực để chúng ta cuối cùng được ra ánh sáng.
Lời Thầy thấm đượm đến muôn phương, trang trải tình thương khắp mọi đường. Chân lý từ bi hòa nhịp sống, lợi lạc trời người thoát khổ vương. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, chúng con từ trước đến nay lầm đường lạc lối, trôi nổi luân trầm, mãi chạy theo cách trần huyễn cảnh, không biết thiện ác phân minh rõ ràng, mờ mờ mịt mịt. Vì vậy chúng con mãi đắm chìm trong luật đạo khổ đau, lặn hụp biển vô minh đen tối. Hôm nay đầy đủ duyên lành, tận mắt được kính ngưỡng hình bóng của Thượng Tọa Giảng Sư cùng chư tôn Thượng Tọa, diệm phúc hơn
chúng con được thấm đượm trong dòng suối pháp từ hòa của Thượng Tòa triển khai. Chúng con như vừa mở mắt chiêm bao, tội lỗi tràn đầy, chúng con xin được cúi đầu sám hối, y giáo phụng hành, khắc cốt ghi tâm, nhớ mãi lời Thượng Tòa chỉ dạy. Qua ơn đức kể trên, chúng con vô cùng tha thiết cúi đầu chịu ơn Thượng Tòa giảng sư. Kính chúc Thượng Tòa giảng sư cùng chư tôn Thượng Tòa sức khỏe dồi dào, phước thọ viên minh, đạo hạnh viên tròn, Phật sự thành tựu. Thượng Tòa mãi là thuyền từ Bát Nhã đưa chúng con cùng tất cả chúng sanh qua bến bờ giác ngộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi pháp thoại đến đây viên mãn, chúng con thành tâm cung thỉnh chư tôn Thượng Tòa, xin mời toàn thể đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.